đổi cho nhanh càng hay, chớ để cho ý niệm ấy tiếp tục tăng trưởng. Đó là bí quyết niệm Phật. Quý vị có thể niệm Phật như thế, dụng công như thế, dụng công suốt một tháng, sẽ tự nhận thấy quý vị khác hẳn. Tâm thanh tịnh, phiền não bớt đi. Dụng công 3 tháng sẽ cảm thấy mình đang đi vào khuôn khổ rất trọn vẹn, công phu đắc lực. Công phu ấy 2-3 năm dẫu chưa thể đắc nhất tâm, nhất định đạt được công phu thành phiến. Công phu thành phiến là tương tự nhất tâm, chứ thật sự là nhất tâm. Thật sự nhất tâm là phiền não dẹp tận gốc, không còn nữa. Khi ấy, tuy cội rễ phiền não vẫn còn, chưa dẹp trừ, nhưng chắc chắn phiền não chẳng khởi tác dụng, chẳng khởi hiện hành. Có công phu như thế, chắc chắn giảng sanh. Đối với 3 phẩm thượng của công phu thành phiến, sanh tử tự tại, thuyết về Tây Phương Cực Lạc thế giới lúc nào, bèn đi lúc ấy. Thích ở lại mấy năm, cũng chẳng trở ngại gì. Quý vị đắc đại tự tại, sanh tử đều có thể hành được. Trung phẩm giảng sanh liền biết trước lúc mất. Nói chung là biết trước từ 1 tháng đến 3 tháng. Hạ phẩm là nói chung, khi lâm chung thấy Phật mới biết, đều là chắc chắn giảng sanh. Vì thế, niệm Phật nhất định phải chế phục phiền não. Chưa thể chế phục phiền não sẽ chẳng gọi là công phu. Niệm dẫu nhiều vẫn vô ích. Vì thế, kinh dạy chúng ta trì danh niệm Phật. Lại xem câu cuối cùng. Vì vậy chúng sanh trì danh niệm Phật để nhập tri kiến của Phật. Chẳng phải là dạy chúng sanh niệm Phật giảng sanh tịnh độ là xong. Chẳng mang ý nghĩa đó. Nhập Phật tri kiến là thành Phật. Vậy quý vị niệm Phật giảng sanh tịnh độ để sang bên đó thành Phật. Đây mới là viên mãn rốt ráo. Viên mãn như Hoa Nghiêm, viên mãn như Pháp Hoa. Chẳng hai, chẳng khác. Câu này có thể nói là toàn bộ Phật Pháp đều được bao gồm trong ấy. Trong 3 câu này, câu thứ nhất bao gồm 4 loại niệm Phật. Câu thứ hai chuyên nói về tri danh niệm Phật. Câu thứ ba bao gồm hết thảy Phật Pháp. Tri danh giảng sanh tịnh độ thì mới thật sự viên mãn rốt ráo. Dĩ liệu thử nhất tâm đại sự nhi dĩ. Liệu là hiểu rõ, mà cũng là chứng ngộ. Thiền gia nói đại triệt đại ngộ. Ở đây dùng chữ liệu. Giáo hạ nói đại khai viên giải, đều là chữ liệu này. Nhất tâm đại sự. Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh dùng 3 chữ đại phương quảng để hình dung thể tướng dụng. Đại là bản thể của nhất tâm. Phương là tướng của nhất tâm. Quảng là đức dụng của nhất tâm. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới đều do nhất tâm của chính chúng ta biến hiện. Hết thảy các pháp nói chung chẳng ra ngoài nhất tâm, không riêng gì Phật Pháp, mà các pháp thế gian thảy đều bao gồm trong ấy. Hợp chi di thử kinh giáo khởi chi sở nhân giả. Hợp là quy nạp toàn bộ lại. Thích Ca Mâu Ni Phật phát khởi Pháp hội Di Đà, giảng cho chúng ta nhân duyên thật sự của pháp môn này. Từ đoạn giáo khởi nhân này, nếu chúng ta thật sự hiểu rõ, thấu hiểu, đương nhiên quý vị sẽ thấu hiểu bi tâm triệt để của Đức Thế Tôn. Chúng ta mới thật sự sanh khởi cái tâm cảm ơn đội đức, mong phát tâm sốt sắng tu học pháp môn này. Trong một đời này phải quyết định thành tựu, thì mới chẳng cô phụ bổn sư Thích Ca, chẳng cô phụ 10 phương chư Phật. Chúng ta lại xem đoạn lớn thứ hai. Đoạn lớn thứ hai là nhị tạng giáo đặng nhiếp. Đoạn này lại được chia thành 3 đoạn nhỏ. sơ tạng nhiếp, nhị giáo nhiếp, tam phần nhiếp. Tạng là tam tạng, nói rõ bộ kinh này thuộc loại nào trong đại tạng kinh. Dĩ tri Phật thuyết thử kinh, hữu như thị nhân. Trong phần trên đã nói, do có nhiều nhân duyên như thế nên Đức Phật mới nói bộ kinh này. Dĩ tri thử kinh tạng giáo phần trung, các hà nhiếp thuộc. Ở đây có ba sự kiện. Một là tạng, hai là giáo, ba là phần. Tạng có ý nghĩa hàm nhiếp. Đây là nói tới chuyện hàm nhiếp, những nghĩa lý đáng nên biết. Kinh Phật được gọi là Đại Tạng Kinh, còn gọi là Tam Tạng Kinh Điển. Tạng là giống như một cái kho, hết thảy các pháp, hết thảy đạo lý đều chứa đựng, tàng trữ trong đấy, đợi chúng ta khám phá. Giáo là giáo học có ý nghĩa khai thị. Tạng là cái kho chứa, trong ấy chứa không ít món. Giáo là mở cửa, cửa đã mở rồi, quý vị mới biết những thứ được cất giữ trong ấy. Không có Thích Ca Mâu Ni Phật dạy học, tuy bảo tạng trong tự tánh của chúng ta có vô lượng trí huệ, vô lượng công đức pháp tài, nhưng đều mê mất, chẳng biết gì cả. Đó là chuyện rất đáng tiếc. Nhất định phải đợi Phật giúp chúng ta mở toàn kho báu trong tự tánh. Đó gọi là khai thị ngộ nhập. Đức Phật khai thị rồi chúng ta mới có thể ngộ nhập. Nhập chánh tri chánh kiến của Phật, đó là nhập Phật tri kiến. Phần là nói tới phân chia theo loại. Giống như trong kho chứa đầy ắp đồ, quý vị phải phân loại. Lấy kho sách của chúng ta để nói, chúng ta đặt thứ gì trong đó cũng phải phân loại. Chỗ này xếp kinh sách Phật, chỗ kia xếp giới luật, chỗ kia xếp tác phẩm của bá gia chư tử, xếp các tài liệu về khoa học kỹ thuật hiện đại. Phân môn, chia loại để xếp đặt. Phần mang ý nghĩa sau đây. Chia môn phân loại khiến cho nó có đầu mối, trật tự, chỉnh tề, chẳng rối loạn, có ý nghĩa như thế. Đối với ba thứ này, kinh này thuộc về loại nào? Đây là nêu ra câu hỏi. Các hà nhiếp thuộc, mỗi một đoạn kế tiếp đều nhằm giải thích cho chúng ta. Đoạn đầu tiên giải thích chữ tạng. Tạng bao gồm những gì? Ngôn tạng hữu nhị. Tạng có hai loại. Một loại là tam tạng, loại kia là nhị tạng. Tam tạng là gì? Nhị tạng là gì? Dưới đây sẽ giải thích. Thả sư tam tạng giả. Trước hết giảng về tam tạng. Nhất Tu Đa La Tạng. Tu Đa La là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là kinh điển, tức là kinh tạng. Bộ phận này hoàn toàn là kinh Phật. Nhị Tỳ Nại Gia Tạng. Tỳ Nại Gia là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là giới luật. Bộ phận này hoàn toàn giảng về giới luật, phân lượng cũng hết sức nhiều, có đến mấy ngàn quyển. Tam A Tỳ Đạt Ma Tạng. A Tỳ Đạt Ma dịch thành luận. Nghĩa gốc của từ ngữ này là đối trị pháp. Du Già Sư Địa Luận, Đại Trí Độ Luận, Trung Quán Luận, những bộ luận ấy đều thuộc vào luận tạng. Kim Thử Kim Giả Thị Tu Đa La Nhiếp. Trong tam tạng, kinh Di Đà thuộc vào kinh tạng, chẳng phải là giới luật, mà cũng chẳng phải là luận điển. Chư kinh diệt hữu, hổ tương nhiếp giả, kim phi bị cố. Có những bộ kinh bên trong có giới luật, có luận. Trong rất nhiều bộ kinh lớn thường thấy tình hình này. Ví như kinh Hoa Nghiêm, phẩm tịnh hạnh và phẩm phàm hạnh là giới luật. Trong Kinh Lăng Nghiêm, ba thứ tánh chất, kinh, luật, luận đều có. Chương tứ chủng thanh tịnh minh hối là giới luật. Trong ấy có rất nhiều phần dẫn đáp, thảo luận, đích xác là thuộc về luận tạng. Nếu kinh, luật, luận đều có, thì phân loại bản kinh ấy như thế nào? Tùy thuộc phần nào chiếm tỷ lệ lớn nhất. Chẳng hạn như Kinh Lăng Nghiêm, phần giảng kinh chiếm đến 7/10, giới luật chiếm 1/20, phần giảng luận chiếm 3 hoặc 4/10, phần kinh nhiều nhất chiếm tới 7/10, nên phán định Lăng Nghiêm thuộc về kinh tạng. Kinh Di Đà thuần túy là kinh tạng, trong ấy chẳng bàn đến giới luật, mà cũng chẳng phải là nghị luận. Từ đầu đến cuối, chỉ một mình Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta. Hôm nay đã hết thời gian rồi.
Nguyện đem công đức này hồi hướng 4 ân và 3 cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo.